Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo. Và kính thưa quý thính giả, chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron sẽ mang đến cho quý vị một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Arf, đến những bộ sofa furniture sang trọng quý phái của Chocho Collection. Tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy. Giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị trả góp dài hạn không tính tiền lời. Hàng mới trong thùng luôn có sẵn giao đến nhà, hoàn toàn miễn phí. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999 và Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên gần trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng và anh Nguyễn Ngọc Bảo. Chúng ta đã có một ngày cuối tuần, hai ngày cuối tuần có những trận cầu thật hấp dẫn đúng không hai anh?
Dạ vâng, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, xin chào anh Quang Hưng, anh Khôi Nguyên và quý thính giả của đài. Quả đúng như anh Khôi Nguyên nói, trong hai ngày cuối tuần vừa qua chúng ta đã chứng kiến nhiều trận khá hấp dẫn. Ngoại trừ trận giữa Costa Rica và Hy Lạp với hiệp đầu diễn ra khá buồn tẻ, các trận còn lại thật là hồi hộp hào hứng với những diễn biến mang nhiều kịch tính. Anh Quang Hưng có đồng ý không?
Dạ vâng, xin được kính chào anh Nguyễn Ngọc Bảo với anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Đúng như vậy, nhưng mà có một cái điều chúng ta thấy thực sự là 16 đội trong cái vòng trong này thì khi mà gặp nhau thì họ rất là tương xứng với nhau. Lấy về cái con số của những cái bàn, là những cái điểm làm bàn này, chúng ta thấy thì cái con số chưa từ những cái đội như là Ba Tây với lại Chí Lợi thì họ huề nhau và phải đá phạt đền. Trong khi đó thì cái trận đấu Colombia thắng đội Uruguay với cái tỷ số là 2-2. Còn về phía Hà Lan thì thắng chỉ có thắng mễ chỉ có một điểm thôi là 2-1. Và phía bên Hà Lan với lại cái trận đấu mà hai bên đã hòa nhau ở cái tỷ số là 1-1 và cuối cùng đã phải đấu ở cái vòng đá penalty, tức là Costa Rica cùng với lại Hy Lạp, thì chúng ta thấy là những cái trận đấu càng về sau thì những cái đội bóng họ cùng tương xứng với nhau, phải không Ngọc, anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì khi lọt vào đến vòng playoff này đó thì các đội có thể nói là cố gắng đá hết mình, nên các bàn thắng đã cũng được ghi nhưng mà chênh lệch không quá lớn như vòng bảng. Đặc biệt là trong cái trận đấu giữa Ba Tây và Chí Lợi thì chúng ta thấy rằng là Ba Tây có thể nói là hút chết. Mọi người đều tưởng rằng là có thể là trận đấu đưa đến cái vạch suốt luân lưu penalty cuối đó, thì chúng ta thấy rằng hai đội đều căng thẳng. Bởi vì không riêng gì Ba Tây và Chí Lợi mà khán giả trên sân cũng căng thẳng, bởi vì khán giả ủng hộ cho đội Ba Tây thì lại cho rằng là không lẽ là chủ nhà mà chúng ta lại thua hay sao. Và trong khi đó Chí Lợi thì cũng rất là căng thẳng bởi vì hai cầu thủ đầu tiên của họ đều đá hụt quả penalty đầu tiên. Và Brazil cũng tương tự, một cầu thủ đầu tiên, cầu thủ thứ hai cũng đã đá hụt quả penalty. Thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ căng thẳng của các trận đấu tại vòng playoff này đều rất là lên, rất là cao. Và các đội đều không có muốn phạm bất cứ sai lầm nào hết đó, anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Dạ vâng, đúng như anh Khôi Nguyên nói, trong trận đấu với Chí Lợi đó, Ba Tây đã không thể hiện được phong độ của một nhà vô địch. Trong hiệp 2, họ đã thi đấu một cách thiếu sáng kiến khi tìm đường vào đến khung thành của Chí Lợi. Ba Tây cũng rất may mắn khi được xà ngang cứu thua trước một cú dứt như búa bổ của Pinilla, tiền vệ đội Chí Lợi. Cuối cùng khi hai đội phân thắng bại bằng loạt đá phạt đền, như anh nói, thủ môn Julio Cesar đã đỡ được hai quả để giúp Ba Tây một lần nữa vượt qua khung cửa hẹp để có mặt ở vòng tứ kết.
Trong cái trận đấu Ba Tây với lại cái đội Chí Lợi, chúng ta thấy cái rõ ràng cái đội Chí Lợi cũng là một trong những cái đội rất là nặng ký. Đội Ba Tây thắng được Chí Lợi vào ngày hôm qua, người ta thấy rõ là đội Ba Tây họ có được cái may mắn nhiều hơn chứ không phải là do cái tài năng của các cầu thủ. Riêng về hai đội là đội Colombia với lại đội Uruguay, chúng ta thấy cái tài nghệ của Colombia. Cái trận sắp tới đây đó, nếu mà Ba Tây mà đụng phải Colombia thì nhiều người nghĩ rằng đó là với cái tài năng hiện nay của Ba Tây, có thể là Ba Tây sẽ phải thua dưới tay của Colombia. Không biết là anh Khôn Nguyên nghĩ sao?
Thật ra nếu mà nói đội Uruguay mà yếu kém hơn so với Colombia thì Khôn Nguyên không đồng ý lắm. Bởi vì họ đã mất đi tiền đạo chủ lực là Suarez sau cái vụ cắn người. Thì nên là đội tuyển Uruguay đã gặp bất lợi về vấn đề tinh thần. Và một số cầu thủ cũng như là những giới lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Uruguay đã tỏ ra là phản đối Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA rất là nhiều. Nên điều đó cũng dẫn đến là ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội. Nên đội Uruguay đã thua đội tuyển Colombia 2-0. Trong đó sự tỏa sáng của một cá nhân đó là anh số 10 Rodriguez đã ghi hai bàn rất là đẹp mắt cho Colombia. Và như mà anh Quang Hưng nói đó là khi mà Colombia đụng với Ba Tây thì chưa chắc đội nào sẽ hơn đội nào, bởi vì đây là những đối thủ có thể nói là truyền kiếp của nhau. Họ đã đụng độ rất là nhiều lần trong khu vực Nam Mỹ nên là khó nói lắm, rất là khó nói, đặc biệt là càng vào vòng trong thì càng có rất là nhiều đội phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Thì chúng ta cũng phải chờ xem là trận đấu giữa Ba Tây và Colombia sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mà trước khi trận đấu đó diễn ra thì chúng ta cũng nên điểm sơ qua trận đấu giữa Costa Rica và Hy Lạp. Khi mà hôm qua trận đấu giữa Costa Rica và Hy Lạp trong hiệp đầu có thể nói như anh Nguyễn Ngọc Bảo đã nói rất là chán. Nhưng mà càng về cuối chúng ta lại càng thấy là những diễn tiến nó rất là sôi động. Khi mà đội Costa Rica bị đuổi mất một cầu thủ đó thì đội Hy Lạp đã dồn lên cố gắng gỡ hòa, và họ đã làm được điều đó và kéo dài trận đấu cho đến loạt sút penalty. Tuy nhiên họ lại vấp phải một sự quá xuất sắc của thủ môn của đội Costa Rica là anh Navas, và anh này có thể nói là chìa khóa thành công của Costa Rica trong trận đấu đêm hôm qua, chiều ngày hôm qua đó anh Bảo.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Có thể nói là cô bé lọ lem Cinderella Costa Rica đã chưa chịu chấm dứt cuộc phiêu lưu kỳ thú bằng cách đã khuất phục các vị thần Hy Lạp trong cuộc đấu súng cân não trên chấm phạt đền sau khi hai đội thủ hòa 1-1. Chúng ta có thể nhận thấy là đội Costa Rica đã vượt qua được cửa ải Hy Lạp như là những chiến binh rất dũng cảm và kiên trì, vì họ, như anh nói, đã phải thi đấu thiếu người trong gần 60 phút cuối. Một cầu thủ của họ đã bị truất quyền thi đấu ở phút 66 vì đã truy cản đối thủ trái phép.
Nói về cái trận đấu Hòa Lan với lại Mexico đó thì ngày hôm nay chúng ta thấy là cái không khí ở bên ngoài về World Cup nó cũng giảm đi khá là nhiều, bởi vì tiểu bang Texas dù sao cũng là một cái trong những cái tiểu bang có rất là nhiều người dân gốc Mỹ. Mà dân gốc Mỹ thì họ rất là ưa chuộng về cái môn đá banh này, nhưng mà ngày hôm qua thì đội Mỹ trong cái trận đấu với là Hòa Lan, người ta thấy rõ là đội Mỹ là một trong những cái đội rất là mạnh. Khi mà họ tấn công hoặc là họ có những cái pha gần cái khung thành đối với lại Hòa Lan, tưởng rằng là Hòa Lan sẽ thua. Nhưng mà chúng ta thấy là cuối cùng thì đội Hòa Lan cũng đã thắng được đội Mễ Tây Cơ với cái tỷ số là 2-1. Và cái điều này chúng ta thấy là tiểu bang Texas nó cũng vơi đi một chút xíu về cái phần sôi nổi đối với lại các những người mà yêu chuộng về cái môn bóng đá. Nhưng mà ngày mai là cái ngày mà chúng ta thấy là đội Mỹ sẽ gặp đội Bỉ, mà đội Bỉ đó thì theo như đánh giá cho thấy thì Mỹ có thể sẽ thắng. Mà nếu mà Mỹ thắng được đội Bỉ thì quả tình là ngay cả người dân Mỹ bây giờ thì họ cũng phải sốt ruột để mà theo dõi những cái trận World Cup cũng giống như là những cái quốc gia khác, phải không anh Khôi Nguyên?
Để Khôi Nguyên chia sẻ với anh Quang Hưng cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo và quý khán giả một thông tin bên lề. Khi mà hôm qua trận đấu giữa đội Mễ Tây Cơ và đội Hòa Lan đang diễn ra đó, thì Khôi Nguyên có một số chuyện phải đi ra Home Depot để có thể mua một ít đồ. Và khi mà thường chúng ta biết rằng là khi mà Home Depot có rất là nhiều những người Mễ đứng phía trước để họ làm công việc tự do. Nhưng mà khi hôm qua Khôi Nguyên đi ra thì không có một anh Mễ nào ở ngoài đó hết. Khôi Nguyên cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà lúc sau thì hiểu ra là các anh không thèm đi làm nữa mà ở nhà coi đá banh hết. Và họ, những người Mễ đã có một cái sự nói là một cái điều rất là tiếc nuối khi mà hôm qua họ đã chiến đấu rất là hay đến phút 88 và dẫn trước Hòa Lan với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, một sự tỏa sáng của, có thể nói là một sự quyết định rất là đúng đắn của huấn luyện viên của đội Hà Lan khi mà tung tiền đạo Huntala vào sân, và anh này đã đội đầu ngược lại cho số 10 của Hà Lan là Snyder, gỡ hòa 1-1. Và khi mà trận đấu trôi dần về phía cuối thì một lần nữa Robben lại tỏa sáng, có thể nói như vậy, khi mà anh này đã ngã trong vòng cấm địa mang về một quả phạt đền quyết định chiến thắng cho Hà Lan. Tuy nhiên sau trận đấu thì anh này cũng đã phải thừa nhận rằng anh đã cố ý ngã giả vờ để có thể kiếm quả penalty. Nhưng mà anh cũng cố gắng chống chế rằng là trong cái trường hợp đó thì bất cứ ai đụng vào cũng sẽ ngã thôi. Nhưng mà thì thật ra là anh này đã cố gắng ngã và đánh lừa được trọng tài đó anh Bảo.
Dạ vâng, đúng như vậy đó thưa anh Khôi Nguyên. Theo dõi trận đấu Hòa Lan và Mỹ ngày hôm qua thì chúng ta thấy các ngôi sao của Hòa Lan đã bị bế tắc trong nỗ lực tấn công của Mỹ vì hai lý do. Thứ nhất là thời tiết nóng ẩm trên sân Fortaleza khiến họ không thể phô diễn phong độ như các trận chiến thắng trước Tây Ban Nha và Chí Lợi trước đó. Và thứ hai, họ gặp khó khăn trước lối đá bám sát và tinh thần thi đấu quả cảm của Mỹ. Tuy nhiên, cũng như anh Khôi Nguyên vừa trình bày, phải công nhận là huấn luyện viên Van Gaal của Hòa Lan là một tay lão luyện. Trong 3 phút nghỉ, khi trận đấu chỉ còn 15 phút để các cầu thủ có thể hồi sức dưới sức nóng khắc nghiệt, thì ông đã chỉ đạo cầu thủ chuyển từ sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự sang 4-3-3 thiên về tấn công theo trường phái bóng đá Hòa Lan. Lúc bây giờ thì Hòa Lan đang bị dẫn trước 1-0. Và sau đó thì ông này cũng đã mạo hiểm thay công thần Van Persie bằng tiền đạo dự bị Huntala. Thì cũng như Khôi Nguyên nói, chính cầu thủ này đã đội đầu bóng ngược lại để Snyder ngã một quả trái phá vào lưới đội Mỹ. Và rồi cũng cầu thủ này đã lạnh lùng thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng cho Hòa Lan. Theo tôi đó thì Hòa Lan không xứng đáng để hưởng trái phạt đền này. Tiền vệ danh tiếng Robben của họ đã cố tình ngã trong vùng cấm, ai cũng nhận rõ điều đó. Và cái cú ngã nhào của Robben có lẽ đã khiến nhiều diễn viên múa ba lê và những lực sĩ môn nhào lộn phải bái phục đây Khôi Nguyên, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, ai cũng nhận thấy nhưng mà trọng tài không nhận thấy.
Dạ vâng, đôi khi đã có
nhìn cái vẻ mặt mà đẫm nước mắt với ánh mắt mà tràn đầy thất vọng của tuyển thủ đội Mỹ đó mà cũng thấy tội nghiệp cho họ phải không?
Dạ vâng,
đúng là
vậy.
Cái tâm trạng mà cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi đã tiếc mà lại tiếc thêm công cầm vàng.
Vâng, đúng như vậy. Đội Mỹ đá ngày hôm qua rất là thuyết phục khi mà họ tấn công dữ dội, nhất là cái tài nghệ từng cá nhân của một cầu thủ một thì người ta cũng đã thể hiện thấy rõ là đội Mỹ là một trong những cái đội rất là mạnh, nhưng mà đã thua để thua đội Hòa Lan vào ngày hôm qua vì kém may mắn hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ là bây giờ đó về cái nhóm tứ kết sắp sửa là còn có 8 đội mà thôi, thì bây giờ Ba Tây sẽ đụng đội Colombia vào đúng cái ngày lễ độc lập July 4, tức là ngày thứ 6 vào buổi trưa. Còn đội Hòa Lan sẽ gặp đội Costa Rica vào ngày thứ 7. Dạ vâng, đúng vào ngày thứ 7 lúc buổi trưa luôn. Bây giờ đó chỉ còn 4 đội mà chúng ta chưa cứ biết rõ. Nhưng mà vào ngày hôm nay thì đội Pháp sẽ gặp đội Nigeria, và bên đội Đức thì Algeria. Thì hai cái đội này hình như là người ta nhìn vô thì người ta có vẻ thấy là cũng rõ ràng, phải không anh Khôi Nguyên? Hình như là đội Pháp mà không có biết là con gà Tây này có làm gì nổi cái Nigeria hay không. Dạ vâng, nhưng mà đội Đức thì giống như là anh Nguyễn Ngọc Bảo ngay trong cái chương trình đầu tiên của cái chương trình World Cup của hệ thống Đài Sài Gòn thì anh cũng nói rằng là cựu cầu thủ nổi tiếng Pele có nói rằng là Đức sẽ là quốc gia sẽ được cái giải World Cup năm nay mà, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói đến trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Nigeria thì người ta ví đội tuyển Pháp là con gà Tây, nhưng mà người ta lại ví đội Nigeria là con đại bàng của châu Phi. Tuy nhiên, nếu mà xét về cái tính tượng trưng thì có vẻ đại bàng sẽ thắng gà Tây, nhưng mà thực tế rằng là trong trận đấu chiều trưa lúc 11 giờ sắp tới đây, đội tuyển Pháp có cơ hội thắng đội tuyển Nigeria khá là cao. Không tính về cái vấn đề kinh nghiệm quốc tế cũng như là chất lượng đội hình của từng cầu thủ, nhưng mà chúng ta chỉ tính về cái vấn đề tinh thần và tính đoàn kết, thì chúng ta thấy rằng đội tuyển Pháp cũng hơn hẳn Nigeria, khi mà Nigeria đã có rất là nhiều vấn đề lục đục nội bộ với nhau. Bên đó là căn bệnh chung của các đội bóng châu Phi khi mà các cầu thủ thì thường vòi vĩnh là tiền thưởng từ phía liên đoàn bóng đá nước nhà, nên là dẫn đến một số tỏ ra bất mãn không muốn đá, và một số thì lại là có những cái hiềm khích với nhau, nên là chúng ta thấy là tuy rằng họ trong bước vào trận đấu thì họ cũng dẹp đi những cái hiềm khích đó, nhưng vẫn còn đó những cái mối bất hòa thì sẽ rất là khó để cho các cầu thủ cùng nhìn về một hướng và chiến đấu với một đối thủ mạnh như đội tuyển Pháp đó anh Bảo.
À, tôi cũng đồng ý là ngày hôm nay thì hai đội Âu Châu sẽ gặp hai đội Phi Châu, và tôi cũng tin rằng Pháp sẽ không gặp trở ngại với Nigeria và Đức sẽ thắng Algeria. Các cầu thủ Phi Châu rất khỏe, và trong số này có nhiều người chinh chiến nhiều năm trên các sân cỏ của các câu lạc bộ nổi tiếng ở Âu Châu, nên họ sở hữu một kỹ thuật nhồi bóng khá cao. Tuy nhiên, khuyết điểm của các cầu thủ Phi Châu đó là họ lắm khi chơi bóng theo ngẫu hứng như những nhà nghệ sĩ, vì vậy họ thiếu sự tổ chức và tính kỷ luật. Điều này rất quan trọng trong những trận cầu lớn khi phải đối phó với những cao thủ tầm cỡ Pháp và Đức. Thêm nữa, như anh Khôi Nguyên vừa nói là hai đội bóng này đã vừa vòi thêm được tiền thưởng từ Tổng cục Túc cầu của quốc gia họ, nên có lẽ cũng đang bị chia chí vì đang suy nghĩ xem nên làm gì với khoản tiền thưởng cách số này. Nói đến đây thì chúng ta phải ca ngợi các cầu thủ Hy Lạp, vì tôi được biết là các cầu thủ Hy Lạp đó đã từ chối tiền thưởng của Tổng cục Túc cầu quốc gia họ sau khi được vào vòng nhì. Họ tuyên bố rằng họ đấu tranh vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì tiền, một hành động thật là đáng ca ngợi. Trong khi đó là Algeria và Nigeria vừa mới đòi hỏi thêm tiền thưởng, khiến tổng cục túc cầu của họ đó đã phải gửi tiền sang Ba Tây ngay. Điều này thật là đáng buồn phải không và
đúng rồi, đồng tiền nó liền với lại khúc ruột, khi mà có tiền rồi thì các cầu thủ họ đá banh cũng hay hơn. Nhưng mà chưa chắc là chúng ta thấy giống như là anh Khôi Nguyên có nói đó, là những cái trận đấu, nhất là chúng ta xem những cái trận đấu của những cái đội tuyển xuất thân từ bên Phi Châu á, thì họ thường thường hay tranh cãi với nhau ngay cả trên sân băng, và đôi khi cũng ẩu đả với nhau ngay cả sân băng, bởi vì những cái chiến thuật hoặc là bởi vì một cái điều gì đó mà chúng ta không có thấy. Thì rõ ràng đó là cái trận đấu Pháp với lại Nigeria, thì Nigeria các cầu thủ ở đây họ thường thường là không có hòa thuận với nhau, không có đoàn kết với nhau. Và nếu mà không có đoàn kết với nhau, đây là một trong những cái sơ hở để mà đội Pháp có thể hạ đội Nigeria. Riêng về đội Đức ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta thấy là đội Algeria cũng là một đội trong đội rất là khỏe, nhưng mà vì cái lối chơi của họ cũng không có có vấn đề hòa thuận ở đó, cho nên là vậy thì anh Khôi Nguyên có chắc là đội Pháp sẽ thắng đội Nigeria và đội Đức có thắng đội Algeria hay không ạ?
Dạ vâng, Khôi Nguyên tin rằng đội Pháp và đội Đức sẽ thắng hai đối thủ đến từ châu Phi. Tuy nhiên, nếu mà những ai mà yêu mến đội bóng Nigeria hoặc là Algeria thì đều có cơ sở để tin rằng là đội bóng yêu thích của họ sẽ có cơ hội, bởi vì thời tiết nắng nóng tại Ba Tây đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ đến từ châu Âu rất là nhiều. Trong khi đó, các cầu thủ châu Phi vốn với nền tảng thể lực rất là sung mãn, thì đối với họ thời tiết nắng nóng cũng không là gì cả. Nên chúng ta cũng, những người mà yêu thích đội bóng châu Phi thì cũng có cơ hội để tin tưởng rằng các đội bóng châu Phi sẽ làm nên điều bất ngờ trong hai trận đấu ngày hôm nay. Và hôm qua đó, khi mà đội tuyển Mexico đó mà bị loại đó, thì những người ủng hộ trung lập, tức là không binh, không có binh Hòa Lan hoặc là không có binh Mẹ, thì khi mà được hỏi đó thì họ trả lời một, khi mà được phóng viên hỏi bên lề đó thì họ trả lời một câu rằng họ rất là buồn khi mà đội tuyển Mẹ đã bị loại về nước. Và khi mà phóng viên hỏi tại sao lại như vậy, anh không có binh Mẹ, anh cũng không có binh Hòa Lan thì tại sao anh lại buồn, thì các phóng viên thường trả lời rằng bởi vì những cổ động viên của Mẹ rất là đẹp nên là sẽ vắng đi các bóng hồng trên sân vận động để ủng hộ đội Mẹ, nên họ cảm thấy buồn trong cái thời tiết nắng nóng mà được nhìn những người đẹp, mà vừa nhìn được xem bóng đá mà vừa nhìn những người đẹp thì là các cổ động viên rất là vui mừng. Tuy nhiên, họ đã mất đi những cái bóng hồng của đội tuyển Mẹ nên là có lẽ là họ cũng vơi đi chút nào nỗi buồn trên sân bóng. Thì đây là một cái thông tin bên lề mà Khôi Nguyên khi mà đọc được, Khôi Nguyên thấy rất là mắc cười, bởi vì là các người đẹp đi đến đâu cũng được ủng hộ, không những là trong ngoài đời mà đã trong bóng đá nữa.
Không biết nói như thế đó, nói như thế đó, nói như thế là ngày hôm nay thì tất cả các phóng viên đều cầu cho hai đội Nigeria và Algeria phải thua, bởi vì hai đội này là toàn là Phi Châu phải không anh nha?
Anh Khoa Hưng nói như vậy thì kiện đấy nha. Mà đồng ý với lại Khôi Nguyên là theo nhiều khán giả đó thì World Cup năm nay là World Cup mà khán thính giả trên khắp thế giới được chứng kiến nhiều cổ động viên phái nữ mà xinh đẹp nhất thì trước bây giờ đó, thưa anh, không phải chỉ có riêng Mễ thôi mà rất nhiều nữ cổ động viên từ các đội bóng khác chúng cũng xinh xắn, đặc biệt là họ mặc những trang phục màu sắc truyền thống của quốc gia họ đó, thưa anh.
Dạ vâng, mà không những mặc đồ cũng khá là mát, bởi vì thời tiết nóng quá nên họ cũng mặc ít vải đi. Nên là các cổ động viên nam cũng rất là hào hứng khi mà xem bóng đá. Thì thường mấy bà thì nghĩ rằng là mấy ông là có thể nói rằng là không có đàng hoàng khi xem bóng đá. Nhưng mà tại vì người đẹp thì đi đến đâu cũng được ủng hộ hết, nên là quý bà cũng phải thông cảm cho quý ông khi mà vừa xem bóng đá mà lại thấy các bóng hồng đó thì cũng hơi phân tâm một tí mà thôi. Và trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta cũng bàn sơ qua trận đấu về ngày mai, khi mà đội tuyển nhà của chúng ta là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đụng với đội tuyển Bỉ. Trong khi đó thì cặp đấu còn lại, bên cạnh cặp đấu giữa Bỉ và đội tuyển Hoa Kỳ vào lúc 3 giờ ngày mai thì cũng có cặp đấu 11 giờ là trận giữa Á Căn Đình và đội tuyển Thụy Sĩ. Thì đây cũng là hai cặp đấu rất là đáng xem. Không biết anh Bảo cùng anh Quang Hưng có những nhận định gì cho trận đấu ngày mai?
Dạ vâng, theo tôi thì trong ngày thứ ba đó, nhất định là Á Căn Đình với cầu thủ lừng danh Messi phải chiến thắng Thụy Sĩ. Tôi nghĩ chắc cũng phải khoảng 2 bàn. Thụy Sĩ là một đội bóng Âu Châu hạng trung, có tiếng là thủ giỏi nhưng công khá yếu. Tuy nhiên ở vòng thi đấu toán, Thụy Sĩ đã bị Pháp dội bom vào khung thành đến 5 bàn. Trong trận còn lại thì tôi tin là Hoa Kỳ sẽ chiến thắng Bỉ. Tuy được đánh giá cao là một trong 8 hạt giống của World Cup năm nay, nhưng Bỉ còn nhiều hạn chế. Bỉ cũng may mắn được ở trong toán không có đội nào mạnh lắm như là Algeria, Nga và Nam Hàn. Họ có một cầu thủ rất là hay như là Hazard đang chơi bóng ở Chelsea, cũng như có thêm anh Company của đội Manchester City. Tuy nhiên tôi nhận thấy hàng công của Bỉ không thật sự nguy hiểm. Nếu mà Hoa Kỳ đó cử một đối thủ kèm sát Hazard, người được xem là nhạc trưởng của đội Bỉ, thì có thể vô hiệu hóa lưu lượng lên bóng của họ. Và thêm nữa, nếu trung phong Atidor của Mỹ bình phục chấn thương, thì Mỹ sẽ có thêm cơ hội chiến thắng. Anh trung phong này, như các anh biết, là rất là to lớn, có sở trường ti đè hậu vệ đối phương khi nhận banh trong vùng cấm và để dứt điểm. Tôi đã phân tích kỹ rồi, anh Quang Hưng à. Nếu bắt bằng lý trí đó, thì Mỹ thắng 1 quả. Còn bắt bằng con tim thì phải là 2 quả. Nhưng thôi, 2-1 là đủ rồi, phải không Khôi Nguyên và Quang Hưng?
Dạ vâng, 2-1 cũng đã đủ thắng rồi. Nhưng mà cái trận đấu, hai cái trận đấu của cái ngày thứ ba đó, vào ngày mai đó, thì chúng tôi thấy là cái giới khâm mộ đó thì họ rất là dễ chọn lựa. Trận đấu thứ nhất là vào lúc 11 giờ giữa Á Căn Đình và Thụy Sĩ, thì người ta nghĩ là nhiều người sẽ chọn đội Á Căn Đình nhiều hơn, bởi vì đây cũng là quê hương của Đức Giáo Hoàng. Cái trận đấu thứ hai, đội Bỉ với lại đội Mỹ vào lúc 3 giờ, thì rõ ràng Hoa Kỳ là cái cường quốc trên thế giới và đồng thời cũng là có nhiều người có cảm tình hơn, cho nên là họ đã sẽ chọn Hoa Kỳ nhiều hơn, phải không Khôi Nguyên?
Nhưng mà Khôi Nguyên đó thì Khôi nghĩ hơi khác một tí, bởi vì khi mà không biết các anh có để ý hay không, khi mà vào vòng playoff này rồi, ngoại trừ trận đấu giữa giữa Colombia và Uruguay, khi mà đối thủ Uruguay đã có vấn đề về tâm lý thì đội đó đã thua 2-0. Tuy nhiên khi các trận đấu còn lại thì trận đấu chỉ trên lệch với khoảng chỉ 1 quả mà thôi, chứng tỏ rằng là khi vào đến vòng này các đối thủ đều cẩn trọng và đều đã hết mình, bởi vì thua là sẽ loại, như là cái tiêu đề trên CNN đang chiếu trên TV đây. Nói về đội tuyển Mỹ là do or die, tức là một là thắng, hai là đi về luôn chứ không có là giữa chừng như là vòng bảng nữa. Thì đây cũng là tâm lý chung của các đội bóng lọt vào lọt đến vòng này. Thì Khôi Nguyên vẫn đồng ý rằng là Á Căn Đình và đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên Á Căn Đình sẽ không thắng quá 1 trái, bởi vì trong vòng bảng thì Á Căn Đình cũng đã thực sự chiến đấu là có lẽ là không thuyết phục lắm. Bởi vì họ rơi vào một vòng bảng nhưng mà cũng tính họ không đến nỗi là quá tử thần, nhưng mà là họ cũng đã có những cái trận đấu rất là chật vật trước các đối thủ khác nhau. Thì chúng ta vẫn tin rằng Á Căn Đình sẽ thắng nhưng mà không có quá nhiều. Và trong khi đó giữa đội Bỉ và đội Mỹ thì một đội, đó là Bỉ là một đội có thể nói là trẻ, vừa mới trở lại World Cup sau một thời gian dài vắng bóng. Thì kinh nghiệm thì có thể nói cũng không có nhiều như đội Hoa Kỳ, tuy nhiên họ vẫn có những cá nhân xuất sắc. Thì Khôi Nguyên tin rằng trận này, một là đội tuyển Mỹ sẽ hòa, hai là sẽ thắng với cách biệt chỉ 1 bàn mà thôi. Và hy vọng rằng đội nhà của chúng ta sẽ thắng để có thể đi tiếp vào vòng trong, để có thể nối tiếp giấc mơ của người dân Hoa Kỳ. Và không biết rằng là các anh là sẽ bắt đội nào cho ngày mai đây?
Dạ vâng, như tôi vừa trình bày đó, thì ngày hôm nay Pháp và Đức sẽ thắng, và ngày mai thì Á Căn Đình và Hoa Kỳ. Và anh Khôi Nguyên, có lẽ là mình cần phải khen nhau một tiếng. Sáng thứ sáu vừa qua là chúng ta đã tiên đoán đúng là 4 trận, mà dĩ nhiên thắng trên loạt đô súng penalty cũng là thắng, phải không?
Dạ vâng, thì chúng ta vẫn khen nhau hàng ngày mà anh.
Và hy vọng là kỳ này chúng ta lại đoán đúng 4 trận nữa để Hoa Kỳ có thể có mặt ở vòng tứ kết.
Nếu mà cái sự tiên đoán của chúng ta là đúng thì cái số lượng mà những cái người khán giả coi những cái trận đấu World Cup năm nay nó sẽ vượt lên một cái mức kỷ lục, đó là đối với lại các khán giả Hoa Kỳ đó. Kỳ này đó thì Hoa Kỳ đi vào cái vòng trong không thôi đó, mà cái số lượng người đi xem bóng đá trên truyền hình nó tăng một cách đáng kể, được xem là cao nhất chỉ cứ thua có football mà thôi. Vào cái trận đấu vừa rồi thì có tới 24 triệu người đi xem, 24 triệu 700 ngàn người đã ngồi nhà để mà theo dõi cái truyền hình cái trận đấu Hoa Kỳ. Và năm nay nếu mà trong cái trường hợp mà Hoa Kỳ mà thắng Bỉ thì kể như là toàn nước Mỹ, chúng ta sẽ thấy chỗ nào cũng có bóng, cũng có cái quả banh hết đó, anh Khương Nguyên ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì trên các phương tiện truyền thông, các tờ báo hoặc là TV khi mà chúng ta mở ra đều thấy các tin về bóng đá, đặc biệt là tin liên quan đến đội tuyển Mỹ. Và có một thông tin biên lề cho rằng là khi mà nếu mà đội tuyển Mỹ mà lọt vào vòng trong sau khi thắng đội tuyển Bỉ thì có lẽ huấn luyện viên Klinsmann sẽ gửi thư cho Obama, tổng thống Obama, và yêu cầu rằng là cho các nhân viên nghỉ để xem bóng đá trong trận đấu có đội tuyển Mỹ nhằm ủng hộ tinh thần cho đội tuyển Mỹ. Thì không biết rằng đây là một thông tin chính xác đến mức nào. Tuy nhiên, nếu mà đội tuyển Mỹ thắng đội tuyển Bỉ trong trận đấu ngày mai thì chúng ta sẽ có được những cơ hội ăn mừng rất là lớn giữa bởi vì đội tuyển nhà của chúng ta giành chiến thắng. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cũng như là anh Nguyễn Ngọc Bảo và anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý anh sẽ có được những ngày, những giờ làm việc vui, cũng như là những lúc mà xem đá banh thật là vui, và đội tuyển Mỹ của chúng ta sẽ thắng, để cho ngày mai thì chúng ta sẽ có những nhận định chính xác hơn, hoặc là những thông tin có thể nói là update thường xuyên hơn để về trận đấu ngày mai. Rất cảm ơn hai anh và xin hẹn hai anh trong chương trình này vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào anh Khôi Nguyên và anh Quang Hưng, và chúc quý thính giả một tuần lễ an vui. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ sáu để bàn về 4 trận đấu vòng tứ kết.
Vâng, chào anh Nguyễn Ngọc Bảo và anh Khôi Nguyên cùng quý thính giả.